sau bao năm. London, tháng Giêng. Vĩnh Anh thức dậy giữa một đám bạn bè say xỉn nằm rũ rượi. Xung quanh anh ngổn ngang những thứ rác rưởi của một buổi chè chén sa đà. Đầu anh nhức như búa bổ, miệng đắng ngắt, cổ họng khô khốc, bao tử nhộn nhạo cảm giác trộn lẫn giữa đói và buồn nôn. Thừng người một lúc lâu mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Rồi đột nhiên, lần đầu tiên trong đời, Vĩnh Anh nảy sinh cảm giác kiệt quệ, chán chường chính mình trước những đổ đốn ăn chơi suốt 4 năm du học xa nhà. Kiệt sức vì những chuỗi ngày bào mòn tuổi trẻ trong các cuộc vui xuyên đêm, hùng hút nỗi trống trải không tên với hình ảnh những con người đã đi ngang qua đời mình. Và ngay thời điểm tận cùng của sự uể oải, tiếng chuông điện thoại của một chiến hữu nào đó đột ngột vang lên. Giai điệu First Kiss ngọt ngào và da diết. Mai sau anh sẽ gặp bao cô gái thông minh, xinh đẹp và đậm thắm. Dịu dàng hơn em, hiếm có hơn em. Nhưng chỉ có một điều anh chắc chắn, không thể quên. Maria, nụ hôn đầu của em. Bỗng dưng hình ảnh của những ngày tháng tinh khôi kỳ diệu đó tràn về, như một cảnh phim xưa cũ đã ngả màu, chạy sập sình trong tâm trí. Gương mặt gầy trẻ trung, mái tóc ngắn ngang vai gần sóng, những ít màu đồng, nụ cười rạng rỡ với đôi mắt ấm nồng chất chứa muôn vàng xúc cảm. Giọng nói trong trẻo vui tai, mùi hoa quả nhiệt đới ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc. Lúc này đây, anh cảm thấy thèm được nhìn thấy gương mặt ấy hơn bất cứ ai khác, hơn bất cứ khi nào khác. Người con gái đã nắm giữ một phần tuổi trẻ tươi đẹp của anh. Lòng ngực anh ấm nóng như có vài tia lửa vừa được nhóm lên. Bỗng dưng anh biết mình cần phải làm gì. Chắc chắn như chưa bao giờ chắc chắn hơn, dừng hết tất cả, làm lại từ đầu. Ý tưởng này khiến anh cảm thấy phấn chấn, như người chơi cờ đang bế tắc, bỗng tìm được một nước đi mới có thể thay đổi hoàn toàn tình thế. Hy vọng mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Việc thứ nhất là trở về quê nhà. Việc thứ hai là tìm cho mình việc làm ổn định. Việc thứ ba là nuôi một con cừu đà. Và việc thứ tư là... Sài Gòn, tháng 11. 9 giờ tối, mệt nhoài vì tiếp đãi một đoàn khách lớn của công ty khiến Giang Nghi chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc no nê cho đến sáng. Nhưng chỉ mới chợp mắt được 5 phút, cô đã nghe chuông cửa réo inh ỏi. Cáu kỉnh vì giấc ngủ bị phá ngang, Giang Nghi lèm bèm bước ra mở cửa. Tâm trạng đang cau có bỗng dịu lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Vĩnh Anh, một người rất đặc biệt. Anh luôn được cô thứ tha cho hầu hết mọi tình huống phiền phức mà anh mang lại, dù cho phải công nhận rằng hơn nửa năm từ khi về nước đến nay, Giang Nghi thấy anh dường như ngoan hơn hẳn. Vĩnh Anh cười ranh mãnh chào cô, rồi không đợi cô cho phép, tự tiện bước vào căn hộ chung cư của cô với một cái chuồng thú cưng mini bên cạnh, khiến Giang Nghi bất ngờ nhảy lùi sang một bên, nhìn chằm chằm vào nó. Anh muốn làm gì đấy? Vĩnh Anh ngồi xuống sofa nhà cô, thản nhiên đặt cái chuồng thú cưng lên bàn, rồi nghiêm túc đưa mắt ra hiệu cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thái độ tự tin và ngạo mạn đó khiến cô tự hỏi, rốt cuộc đây là nhà của cô hay nhà của anh? Ấy vậy mà cô vẫn ngoan ngoãn làm theo cái chỉ thị không lời đó. Ngày mai anh đi công tác Nhật Bản trong 3 tuần, nên muốn nhờ em chăm sóc đùi gà giùm anh. Đùi gà của anh là một con cự đà xanh lè hầm hố dài khoảng 2 tấc, da sần sùi, đuôi dài thượt nhọn hoắt, trông hệt như một con khủng long tiền sử thu nhỏ, nên cô hay thầm gọi nó là quái thú. Từ khi du học trở về, Vĩnh Anh bỗng nhiên sinh ra sở thích quái quái là nuôi cự đà, lại còn đặt cho nó cái tên không liên quan, đùi gà, chỉ vì đó là món khoái khẩu của anh. Anh thừa biết là em không có ưa nó mà. Giang Nghi nhăn mặt. Cô sợ nó, cô luôn tránh xa cái chuồng của quái thú mỗi lần đến nhà anh chơi. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đùi gà ngoan lắm. Nó là cự đà, Iguana, chỉ ăn rau quả và một số ít côn trùng thôi, không cắn người. Cô bỏ ngoài tai lời anh nói, kiên nhẫn lắc đầu không mệt mỏi. Vĩnh Anh thấy thái độ của cô như vậy, bèn thở dài. Vậy thôi, nếu không ai chăm nó thì anh sẽ phải từ chối chuyến đi công tác này vậy. Cơ hội công tác lần này đối với anh tuy rất quan trọng, nhưng để mặc đùi gà chết đói thì cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Thật láo cá, anh biết rõ cô không thể nào để anh từ chối chuyến công tác xa nhà đầu tiên này. Công việc anh đang làm rất phù hợp với anh. Hơn nữa nó khiến anh vui vẻ và say mê. Cô làm sao nỡ cản đường thăng tiến của anh? Già Nghi lào bào vài câu rồi thành quyết định nhượng bộ. Cô quát mắt nhìn anh có chút phẫn nộ. Nuôi thì nuôi, anh đi công tác mà không ra hồn thì biết tay em. Vĩnh Anh cười thỏa mãn. Em tuyệt vời, ngày mai anh sẽ mang cái chuồng to của nó sang chỗ em. Nhớ phải chăm sóc nó tốt như chăm sóc anh vậy. Muốn quà gì anh mua về tặng cho. Quần áo, mỹ phẩm, trang sức, giày dép, cái nào cũng được. Lại còn chuồng to nữa chứ. Già Nghi khẽ lắc đầu bất lực. Vĩnh Anh cười nói vài câu nữa, hứa hẹn vài điều gì đó nữa. Nhưng Già Nghi chỉ im lặng không trả lời anh. Căng thẳng suy nghĩ làm cách nào mình và con quái thú này có thể sống sót cùng nhau trong suốt 3 tuần lễ đây. Không gì là không thể. Già Nghi luôn tự nhủ như vậy mỗi khi nhìn thấy con quái thú lạnh lùng nằm ngoài phòng khách. Càng đảm lên Già Nghi, Vĩnh Anh làm được, cô cũng sẽ làm được. Hơn nữa, cái câu anh dặn dò cô, chăm sóc nó tốt như chăm sóc anh, khiến cô thấy lòng ấm áp, bắt đầu chiến dịch tìm hiểu và tiếp cận thú cưng của anh. Ngày đầu tiên, cô lên mạng tra cứu tất cả thông tin về quái thú. Sau khi có đủ chút kiến thức và sự tự tin, cô bắt đầu ngồi xuống trực diện nó, quan sát nó. Quái thú, tao là Gia Nghi, bạn thân của chủ mày. Chúng ta là 2 sinh vật chẳng yêu thương gì nhau, nhưng lại bị trói buộc vào nhau kể từ giờ phút này. Nên hãy cư xử với nhau cho tốt, biết chưa? Quái thú lạnh lùng nhìn cô và cô xem như sự im lặng của nó là đồng ý. Cự đà cần phải phơi nắng sớm mỗi ngày, nên mỗi sáng thức dậy cô mang găng tay vào rồi chuyển nó sang lồng mini, cho nó ra ban công tắm nắng. Trước khi đi làm thì mang nó trở lại vào nhà. Cô mua cho nó thật nhiều thức ăn, 2 ngày 1 lần, lại dọn dẹp chỗ ở của nó. Dần dần cảm thấy đùi gà thật ra cũng khá biết điều và ngoan, đúng như Vĩnh Anh đã nói. Nhắc đến Vĩnh Anh, hầu như tối nào anh cũng gọi điện về cho cô. Trước là hỏi thăm cô đã đối xử với đùi gà của anh như thế nào. Sau là hỏi ngày hôm nay của cô có gì đặc biệt không. Khi không còn chuyện, lại nói đủ thứ trên trời dưới đất. Có lần cô có việc bận cả ngày tắt máy, đến khuya chợt nhớ ra mở máy lên, đã thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ của anh. Khi cô gọi lại, giọng anh có vẻ hờn dỗi, lại có chút mè nheo. Thật kỳ quái, trước đây đi du học lâu như thế mà anh cũng không hề tỏ ra quyến luyến cô như bây giờ. Nhưng mà cô thật sự thích anh như vậy. Anh gợi cho cô nhớ lại thói quen chuyện trò thâu đêm suốt sáng với anh từ những ngày rất lâu rồi. Cô có cảm giác mối dây thân thiết giữa cô và anh sau một thời gian bị đứt quãng nửa chừng, giờ đây đã được kết nối trở lại, mạnh mẽ và nồng nhiệt như xưa. Thấm thoát cũng hơn 2 tuần trôi qua, công việc gần cuối năm càng lúc càng nhiều. Già Nghi phải chú tâm hoàn thành nên cũng không kịp nhận ra hôm nay đã là cuối tuần. Cô tắt máy sau cuộc nói chuyện ngắn với Vĩnh Anh. Chợt nghe chị đồng nghiệp ngồi cạnh lên tiếng. Là anh chàng đó hả? Người yêu của em à? Câu đầu tiên thì đúng, câu thứ hai thì không. Chuyện gì anh ta cũng có thể làm được cho em, trừ việc yêu em. Chị đồng nghiệp nhướng mày khó hiểu. Sao thế? Vì sao à? Cô cũng không biết phải nói làm sao. Mọi thứ dường như quá rõ ràng nhưng cũng quá mơ hồ và phức tạp. Nên cô chỉ im lặng thay câu trả lời dành cho chị đồng nghiệp. Thôi, không phải người yêu càng tốt. Thế thì anh chàng ở trong kia mới có cơ hội đúng không? Cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng chị bắt gặp cậu ấy hay nhìn trộm em lắm đấy. Chị vừa cười vừa nháy mắt ra hiệu, nhìn sang cửa phòng giám đốc. Mặt Gia Nghi bỗng ửng đỏ. Cô không biết vì sao mỗi lần đồng nghiệp trong công ty gán nghiếp cô với anh chàng giám đốc trẻ tuổi tên Lâm mới chuyển về công ty được 4 tháng. Đều khiến cô có cảm giác bối rối, nhưng đồng thời cũng lại có chút ấm áp dễ chịu. Gia Nghi vốn không phải là cô gái có thể dễ dàng nảy sinh sự mến mộ với người khác. Vậy nhưng ngay từ những ngày đầu làm thư ký cho Lâm, cô đã bị tính cách lịch thiệp, thông minh và trầm lặng của anh chinh phục. Anh hơn cô 4 tuổi, cô nể trọng anh, và anh cũng vậy. Có lần trong một buổi tiệc với đối tác lớn, anh đã lên tiếng khen cô trước mặt nhiều người. Trần anh vô cùng hài lòng về sự cẩn thận, chu đáo và trách nhiệm của cô trong công việc khiến cô cảm thấy vô cùng hân hoan. Còn suy nghĩ gì nữa? Một mối hời đấy nhé. Chị đồng nghiệp lại lên tiếng trêu chọc. Giang Nghi cười với chị một cái rồi không nói gì thêm. Buổi trưa Giang Nghi đi công việc nên sẵn ghé ăn dọc đường. Về đến công ty vô tình giáp mặt Lâm trong thang máy. Nhớ lại lời trêu lúc ban sáng của chị đồng nghiệp, cô chợt thấy má mình ấm ấm. Thang máy dừng ở tầng 7, cô bước ra ngoài. Anh theo sau cô. Giang Nghi đưa ngón tay lên khóa vân tay để mở cửa. Cái máy bật đèn đỏ rồi báo thất bại. Cô than khổ trong lòng. Cái máy ngu ngốc này mỗi lần cô muốn mở khóa phải mất đến mấy lần tra vân tay nó mới chịu chấp nhận bật đèn xanh để cho cô vào. Để anh mở cho. Giang Nghi nghe giọng Lâm nhẹ nhàng vang lên. Cô ngoan ngoãn lùi lại một bước để nhường chỗ cho anh. Vậy đâu khi bước lùi, lưng cô đột nhiên lọt thởm vào lòng anh. Còn anh đang bước đến cũng khựng lại. Cô ngước nhìn anh. Anh cũng có vẻ bất ngờ cúi xuống nhìn cô. Vô tình khiến mô cô sượt nhẹ qua má anh. Cô hốt hoảng quay mặt đi. Còn Lâm im lặng đưa tay mở khóa vân tay. Chỉ một lần là được. Cửa mở cô chui tọt vào trong mà không dám quay đầu nhìn lại. Vì sợ rằng Lâm có thể phát hiện ra mặt mình đỏ ửng. Còn tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Chiều, cô có tập hồ sơ cần mang vào chỗ Lâm. Tuy vậy nghĩ đến tình cảnh ban trưa khiến cô có chút ngại ngùng. Nhưng sau đó cô tự động viên mình, cô phải tỏ ra chuyên nghiệp, không để những chuyện này ảnh hưởng đến công việc. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay và phát hiện ra đã gần 4 giờ. Cô ghé phòng nước, rót ly cà phê sữa nóng rồi mang vào cùng với hồ sơ, nhẹ nhàng đặt lên bàn của Lâm. Cứ đến giờ này trong ngày, anh lại muốn uống cà phê sữa nóng. Cô là thư ký của anh nên cũng tự giác nhớ luôn cái thói quen này. Giám đốc Lâm đang chăm chú nhìn vào vi tính, liếc mắt sang nhìn tập hồ sơ, rồi quay trở lại nhìn máy vi tính. Tiện tay cầm ly cà phê đưa lên miệng. Cảm ơn em. Anh nói xong rồi uống một hớp. Cô thấy anh chú tâm làm việc nên cũng thở phào trong lòng. Không phiền anh nữa. Định quay lưng rời đi. Nghi này. Em đây ạ. Em rất thích đọc sách đúng không? Dạ. Anh rời mắt khỏi màn hình nhìn cô. Tối nay có thể cùng anh đi mua một ít sách không? Những quyển nào mà phụ nữ thích đọc ấy? Ngày mai anh muốn tặng cho bà chị của anh. Tối nay cuối tuần cô cũng không có người yêu, nên tương đối rảnh rỗi. Bèn vui vẻ đồng ý với anh. Anh lại tiếp lời. Sau đó anh mời em bữa cơm để cảm ơn em nhé. Trên đường đi mua sách, cũng tiện đường nên Gia Nghi hỏi anh có thể ghé về nhà một chút để cô bỏ thức ăn ra khay sẵn cho đùi gà hay không. Bởi cô không biết tối nay mình sẽ về lúc mấy giờ. Cô không muốn mình thì vui vẻ ăn uống no nê trong khi quái thú xanh bị đói ở nhà. Lâm đồng ý. Sẵn tiện Lâm chủ động đề nghị mang giúp cô lên nhà mấy tập hồ sơ nặng trĩu mà cô muốn mang để tranh thủ kiểm tra lại vào cuối tuần. Lúc này đây khi không còn ở công ty, Lâm thoải mái hơn hẳn. Anh trò chuyện với cô nhiều hơn khi đứng đợi thang máy. Những câu chuyện của anh thú vị và gần gũi khiến Gia Nghi nảy sinh cảm giác thân thiện, cởi mở và vui vẻ. Khi Nghi mở cửa căn hộ để bước vào, cô đã thấy có gì đó khang khác. Vẫn là một màu đen khi cô rời đi, nhưng sự ấm áp dễ chịu tràn ngập khắp không khí. Lật sâu chìa khóa đánh keng lên tủ bếp, cô lần tay mở công tắc điện. Ánh sáng vừa bừng lên thì có một bóng ai đó cũng bật ra khỏi góc, bị khuất của căn hộ. Ngạc nhiên chưa? Cô giật mình lùi lại một bước, đưa tay lên che miệng để ngăn cơn hốt hoảng bất ngờ. Khi định thần lại, thì ra, trước mặt cô là Vĩnh Anh, cùng một bó hoa hồng to và rất đẹp. Cái anh chàng không bao giờ chịu trưởng thành này đang bày trò gì đây? Lúc này Lâm cũng từ phía sau cô bước vào với tập hồ sơ dày. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt có chút bất ngờ nên đứng sững lại. Vĩnh Anh nhìn thấy Lâm cũng giật mình một cái. Đưa mắt nhìn Lâm xong lại nhìn sang cô. Vài giây sau nở nụ cười có chút ngại ngùng. Ôi trời, anh không biết em có khách, định tạo bất ngờ cho em. Tuy lời lẽ của anh vô cùng trôi chảy, nhưng vì quá thân với anh, cô nhận ra ánh mắt anh bối rối và thoáng một chút gì đó của sự thất vọng. Bọn em chỉ ghé về cho đùi gà ăn rồi đi ngay thôi. Cô bước đến một bước định vào trong phòng, thì Vĩnh Anh lúc này đã nhanh nhẹn đặt bó hoa lên chiếc tủ giày, và bước lại cản trước mặt cô. Anh đặt hai tay lên vai cô và xoay người cô lại phía sau. Em cứ đi đi, anh đã về rồi, chuyện ở nhà cứ để anh lo. Cô quay lại nhìn anh, vẻ láo lĩnh đã rất nhanh quay về trên mặt Vĩnh Anh. Cái gì mà anh đã về, chuyện ở nhà? Anh làm cho người khác nghe thấy chắc sẽ tưởng anh đang sống ở nhà cô nữa chứ. Cô bỏ mặc anh, tiến vào trong. Nhưng Vĩnh Anh cứ đứng trước mặt chặn cô lại, dường như không muốn cho cô vào. Cô ngước lên liếc anh một cái. Anh thở mạnh đầu hàng, lùi lại cho cô bước qua. Giang Nghi bước lên vài bước rồi dừng, nhìn quanh. Xung quanh có rất nhiều nến. Nến trong phòng khách, trên bàn ăn, trên bếp, trên đầu tủ lạnh, trên cả nắp những lọ dưa muối mà cô tự làm. Trên bàn ăn có bày sẵn rất nhiều thức ăn ngon mát, có cả rượu và hoa hồng. Cô kéo tay Vĩnh Anh hỏi khẽ, là chuyện gì đây? Anh nhún vai một cái như muốn nói, là vậy đấy. Sao anh có chìa khóa vào nhà em? Anh mượn của mẹ em. Mẹ cô bán đứng cô ư? Nhưng nghĩ lại thì Vĩnh Anh vốn lanh lợi tinh quái, lại rất biết cách lấy lòng người khác. Chuyện mẹ cô bị anh thuyết phục cho anh mượn chìa khóa cũng không khó hiểu lắm. Nếu Vĩnh Anh đã muốn thì hầu như không gì anh không làm được. Cô thở dài nhìn khắp nhà một lần nữa, phân vân một chút, sau đó đưa một ngón tay lên ra hiệu cho anh. Anh đứng yên ở đây cho em. Vĩnh Anh gật đầu ngoan ngoãn. Giang Nghi bước ra kệ sách, chọn 4 quyển truyện tình cảm hay nhất của mình bỏ vào trong những chiếc túi giấy xinh xắn đặt sẵn bên cạnh kệ sách, rồi quay ra chỗ giám đốc Lâm, đưa tay đón lấy tập hồ sơ từ anh ta. Bối rối nói, em xin lỗi anh, nhưng có lẽ em có chuyện cần giải quyết nên hôm nay em không thể đi với anh được. Em gửi anh 4 quyển sách hay nhất của em để anh tặng cho chị gái, anh hãy nhận xem như lời xin lỗi của em. Lâm im lặng vài giây rồi gật đầu. Anh là người nên xin lỗi mới phải vì đã phiền em. Anh về trước nhé. Gặp lại sau. Cô tiễn Lâm ra thang máy, nhận thấy không khí giữa anh và cô xa cách hơn bình thường. Lòng cô có chút buồn bã. Cô thở dài quay vào nhà. Cô quyết tâm sẽ hỏi tội triệt để cái gã trẻ con đang đứng trong nhà mình. Nhưng khi bước vào và nhìn thấy anh vẫn đứng im đó ngoan ngoãn, hệt như lúc cô dặn anh phải làm vậy, và ngước nhìn cô với ánh mắt chất chứa nhiều suy tư, đột nhiên cô thấy lòng mình mềm đi. Đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, cô không bao giờ giận được anh. Anh luôn được cô thứ tha cho hầu hết mọi tình huống phiền phức mà anh mang lại. Anh mỉm cười với cô. Cô không thèm cười đáp trả, chỉ hắn giọng. Em muốn nghe lý do của... Cô nhìn quanh và khoát tay, của tất cả những thứ này. Chỉ là muốn mừng sinh nhật thôi. Hôm nay không phải sinh nhật anh, chắc chắn cũng không phải sinh nhật em. Vậy là sinh nhật đùi gà à? Mừng tình bạn chúng ta tròn 7 tuổi. Cô lặng đi vì bất ngờ, rồi không thể nói gì được. Một luồng hơi ấm nóng tràn từ tim ra khắp lồng ngực, khiến cô thấy thật xúc động. Anh có để tâm ư? Về ngày hôm nay, 12 tháng 12. Cô kéo tay anh bước lại bàn ăn. Thôi được, vì anh đã phá vỡ cuộc hẹn của em, phạt anh không say không về. Vậy thôi đừng say, vì anh cũng không muốn về. Cô lườm mắt nhìn anh đang cười toe toét. Anh rót cho cô ly rượu Bailey. Lại một điểm cộng nữa cho anh để gỡ lại một mớ điểm trừ của việc phiền phức mà anh vừa gây ra. Chính là đã luôn nhớ được thức uống yêu thích của cô. Bọn họ cùng ly, cùng uống. Sau khi nhấp hai hớp rượu, tâm trạng Giang Nghi đã vui vẻ trở lại. Cô nhìn quanh nhà, thấy mọi thứ anh làm cũng rất hay ho. Ở bên cạnh người bạn thân lâu năm này khiến cô thấy khá thoải mái và gần gũi, trái ngược với cảm giác có phần lúng túng khi được cùng giám đốc Lâm. À mà, tại sao cô lại so sánh hai người đó với nhau nhỉ? Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em là một người sống rất khoa học, nên dĩ nhiên trí nhớ của em phải tốt hơn một anh chàng bốc đồng và vô kỷ luật như anh. Này nhé, năm đó em 17, còn anh 18. Tụi mình được cha mẹ hai bên cho gặp nhau để gán ghép và mong tương lai có thể trở thành một cặp. Nhưng lúc đó cả hai chúng ta đều đã có người yêu bí mật. Thế là chúng ta hợp tác với nhau, giả vờ như là đang yêu nhau. Thực tế là chúng ta đang hợp thức hóa việc đi chơi riêng với nhau để có thể hẹn hò đôi. Em và Trường, anh và My. Phải rồi, thời gian đó bốn chúng ta đã rất vui vẻ đúng không? Mỗi khi đi chơi, anh đến đón em, rồi chở em đến nhà My. Trường cũng đợi sẵn ở đó, thế là chúng ta cùng nhau đi chơi suốt đêm. Sài Gòn về đêm rất đẹp, rất vui, rất lạnh và cũng rất tịch mịch. Em vô cùng say mê cảm giác đó. Những tháng ngày dư dả, thời gian để sống mãnh liệt và yêu nồng nàn. Vừa tinh khôi, vừa khờ dại, vừa ngọt ngào, lại vừa khó phai. Vì sau này dù có quen với vài người nữa, em chưa từng tìm lại được cảm giác vui vẻ của những tháng ngày ấy. Giang Nghi nói xong, ngước lên thấy ánh mắt Vĩnh Anh, nhìn cô vô cùng kỳ lạ. Vừa thoải mái, vừa có chút say mê. Cô đỏ mặt, tiện tay cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Cô lại nghe giọng trầm trầm của Vĩnh Anh tiếp lời. Em có nhớ thỉnh thoảng khi anh chở em về, chúng ta phát hiện ra mẹ của em đang đứng quan sát mình từ trên ban công nhà. Lúc đó chúng ta trong lòng đang vô cùng vui vẻ. Em còn cố tình quay lưng về phía mẹ của em, đưa mặt sát đến gần anh để giả vờ như chúng ta đang hôn nhau. Thực tế thì chúng ta chỉ đứng đó nhìn vào mắt nhau và cười. Phải rồi, Gia Nghi nhớ chứ. Thực ra lúc đó mặt của cô cũng đỏ ửng như bây giờ và thỉnh thoảng có một vài lần cô ước chi họ không phải đang giả vờ. Cô lại bối rối đưa ly rượu lên nhấp tiếp một ngụm. Lúc đó anh đã từng muốn thực sự hôn em. Gia Nghi sặc ngụm rượu vừa nuốt vào cổ họng, ngước nhìn anh, thấy anh chỉ vui vẻ cười. Ai chà, trò đùa của tuổi trẻ không ngờ lại suýt xảy ra những hậu quả khó lường. Vĩnh Anh lại nói tiếp. Dường như em chưa từng hỏi My vì sao anh và cô ấy chia tay đúng không? Gia Nghi lắc đầu. Lần đó sau khi chia tay, anh tự dưng trốn tiệc không chịu gặp bọn em. Cả My cũng đột ngột cắt đứt mối quan hệ với em, nên em cũng không có cơ hội hỏi thăm. Anh bảo với cô ấy rằng anh muốn chia tay vì không muốn bất công với cô ấy. Lúc đó anh nghĩ anh đã thích em. Gia Nghi mở to mắt nhìn anh. Thôi đi cô gái, đừng làm điệu bộ như em không biết gì hết. Em không biết thật mà, em còn nghĩ là bản thân mình có tình cảm đơn phương với anh thôi. Đến lượt Vĩnh Anh lặng thinh nhìn cô. Gia Nghi cho rằng đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất đặc biệt. Cô linh cảm rằng có lẽ mình sẽ biết được rất nhiều thứ mà lẽ ra nên biết từ lâu. Năm đó trước khi đi du học, anh đã tìm em, từng muốn thử tiết lộ cho em biết tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng khi đối mặt với em, anh lại không có can đảm đó. Anh không biết mình thực sự muốn gì. Anh không muốn phá vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp của em và Trường. Bản thân anh cũng không biết 4 năm ở xứ người mình sẽ thay đổi như thế nào. Anh sợ bị ràng buộc và không muốn em phí phạm thời gian chờ đợi anh. Em từng nửa đùa nửa thật rằng anh là một người thiếu trách nhiệm, đúng không? Lúc đó thực sự anh cảm thấy mình hệt như lời nói em. Gia Nghi thở dài. Vì sao anh lại nói với cô những chuyện này? Đằng đẵng 7 năm trôi qua, khi cô giờ đã không còn mơ mộng gì vào tình yêu thanh xuân ấy, thì anh lại trở về với một lần nữa, thắp lên trong cô những hy vọng. Cô cắn môi một chút, rồi quyết định. Anh đã mở lòng, cô cũng sẽ không giấu giếm nữa. Không lâu sau khi anh đi du học, em cũng chia tay Trường. Sau đó em liên tục dõi theo anh trên Facebook. Đúng là một gã hoàn toàn vô trách nhiệm. Anh có biết em nhói lòng bao nhiêu lần khi thấy anh úp hình thân mật với những cô gái khác hay không? Đáng ghét. Vĩnh Anh cười to, trong mắt ánh lên chút thú vị. Em không cần phải ghen tị đâu. Em có biết số lần em xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều hơn tất cả bọn họ cộng lại hay không? Em mà thèm ghen tị à? À khoan đã. Anh mơ về em hả? Rất nhiều luôn. Vậy chúng ta làm gì trong giấc mơ? Lúc thì trò chuyện, lúc thì cùng đi chơi PlayStation, lúc thì em nấu cho anh ăn, lúc thì nắm tay nhau, vuốt tóc nhau, ôm nhau, hôn nhau. Sau đó... Thôi đủ rồi. À mà, em không biết chơi PlayStation đâu. Với sự thông minh của em cộng thêm sự điêu luyện của anh tin là em sẽ học nhanh thôi. Gia Nghi im lặng nhìn sang chỗ khác và mỉm cười. Vĩnh Anh luôn là vậy, luôn khiến trái tim cô rung lên những nhịp điệu rất ngọt ngào, rất dễ chịu. Gia Nghi đang suy nghĩ thì thấy ngón tay của bàn tay trái mình đặt trên bàn, bỗng dưng nhột nhột. Quay lại thấy Vĩnh Anh đang khều khều ngón tay của cô. Có biết vì sao anh nuôi đùi gà không?
Vì anh có sở thích quá dị.
Không phải, anh muốn tập sống có trách nhiệm với cả bản thân anh và một ai đó khác. Anh chọn nó làm thí nghiệm. Anh muốn em thay đổi cách nhìn về anh và tin tưởng anh.
Tin tưởng anh để làm gì?
Gia Nghi có chút ngơ ngác. Vĩnh Anh đột nhiên tươi cười và chuyển sang chủ đề khác.
À phải, ngày đặc biệt như hôm nay anh nghĩ chúng ta vẫn còn thiếu gì đó.
Đợi anh chút nhé. Anh đứng dậy sải những bước nhanh nhẹn đến tủ lạnh, mở và lấy gì đó. Sau đó quay lại, trên tay anh là một chiếc bánh gato cỡ vừa. Anh cho tay vào túi, lấy ra chiếc Zippo và bật lửa, thắp một ngọn nến duy nhất. Anh mang bánh gato lại trước mặt cô.
Gia Nghi nhìn thấy chiếc bánh có hình trái tim màu hồng và những bông hoa màu tím trên nền trắng.
Một chiếc bánh tuyệt đẹp. Tim cô đập nhanh hơn khi nhìn thấy dòng chữ ghi trên đó.
Làm người yêu anh nhé. Vĩnh Anh nhìn cô với ánh mắt hân hoan, chân thành, ấm áp và ngập tràn hy vọng. Ánh mắt khiến cô có cảm giác rằng mình là người đặc biệt, là quan trọng, là duy nhất trong cuộc sống của anh. Và rồi không biết vì sao, những dòng cảm xúc từ tim đột ngột dâng tràn khiến sống mũi cô cay cay. Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn. Có lẽ cảm xúc của cô đã được Vĩnh Anh đẩy lên cao trào từ việc anh sắp đặt bữa tiệc này đến việc anh gợi lại những kỷ niệm đẹp của hai người từ lúc còn thiếu niên cho đến tận khi trưởng thành. Đánh thức luôn cả khát khao thầm kín dành cho anh suốt những năm qua. Mọi thứ diễn ra trong tối nay đối với cô khá bất ngờ. Rất thật, nhưng dường như lại quá hoàn hảo để có thể là sự thật. Vĩnh Anh đặt vội chiếc bánh kem xuống bàn, rồi ôm cô vào lòng vỗ về.
Không sao, có anh đây rồi. Trong những năm qua, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng điều làm anh tiếc nuối nhất chính là em.
Cho anh một cơ hội nhé. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Lần này sẽ chỉ có hai chúng ta thôi. Được không em?
Cô đẩy anh ra, nhìn sâu vào mắt anh một chút, như tìm kiếm gì đó. Và khi dường như đã tìm thấy, cô mỉm cười, gật đầu.
Món bistec Vĩnh Anh đã bỏ công chế biến không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà còn khá ngon lành. Sau khi ăn uống no say, Vĩnh Anh một hai đòi kéo cô ra ban công nhà để cùng anh ngắm sao. Trời đêm gió lộng, anh cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc, choàng lên vai cô và kéo cô sát vào lòng anh cho đỡ lạnh. Cô ngã đầu lên vai anh, lắng nghe anh kể những câu chuyện nhỏ về chuyến công tác của mình. Thỉnh thoảng anh dừng lại, cúi xuống hôn lên trán cô thật dịu dàng. Cô lòng tay mình vào tay anh, siết chặt, cảm thấy cuộc sống quá đỗi yên bình, dịu kỳ và tươi đẹp.
Sau bao năm, những người có tình lại tìm về bên nhau, cùng tựa vai nhau ngồi đếm sao trời. Đời cứ thế nhẹ trôi. Khách cũ chưa đi, khách mới đã đến. Hai người con gái cùng lúc bước vào quán trà. Cô gái bên trái cắt tóc ngắn ngang vai, nhanh nhẹn thụp xuống ngồi xếp bằng trên chiếc thảm mềm, thuận miệng gọi tách trà sữa bạc hà. Cô gái còn lại tóc dài hơn, dáng vẻ nhu mì hơn một chút, lựa chọn trà lúa mạch. Tóc ngắn cầm điện thoại nghịch vẩn vơ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô gái tóc khói.
Này chị có tin rằng thời buổi này giữa con trai và con gái vẫn tồn tại cái gọi là tình bạn thực sự hay không?
Cô gái tóc khói không chút bất ngờ về câu hỏi, ngược lại nụ cười rộng hơn một chút.
Bản thân em nói có thì nó sẽ có, nói không thì sẽ không, còn phải xem em muốn thế nào.
Và nên nhớ, đừng tin vào mớ lý thuyết suông, chuyện gì cũng do bản thân làm chủ mới nên. Tóc dài ngồi bên cạnh bạn cũng gật đầu đồng ý, cất tiếng hỏi bạn mình.
Thế cậu đang muốn sao?
Tớ chẳng biết nữa. Tôi cảm thấy hai chúng tớ thân thiết hơn tình bạn thông thường rất nhiều, nhưng để yêu thì dường như vẫn chưa đủ. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy có cô gái nào khác xuất hiện bên cạnh cậu ta, tôi lại thấy khó chịu. Nếu tôi không yêu thì sao lại thấy khó chịu nhỉ?
Tôi rối quá.
Cô gái tóc khói bình thản nói. Đó là cảm giác dĩ nhiên thôi cô bé à. Bất kể là bạn gái thân, chị gái thân hay là mẹ của cậu con trai nào đó, hẳn đều cảm thấy ít nhiều khó chịu khi cậu trai của mình dành tình cảm cho một cô gái khác. Thì ra là vậy. Tóc ngắn cúi đầu gật gù, rồi như chợt nhớ ra gì đó. Tóc ngắn lại ngẩng đầu nói tiếp. À, chị này, cô bạn em chưa từng nghe chị kể chuyện nên hôm nay em dẫn đến đây. Chị kể cho tụi em nghe một câu chuyện nào đó đi. Chị luôn sẵn sàng phục vụ mà. Cô gái tóc khói mỉm cười và bắt đầu câu chuyện. Như một phần nghi lễ của sự trưởng thành, khi người ta dần lớn cần phải học cách bình thản chấp nhận sự chia xa. Thế gian này không tồn tại thứ gọi là bất diệt, và để những người ta yêu thương đừng làm tổn thương ta, tốt nhất ta hãy ngừng yêu thương họ. Bỏ lỡ nhau thì cũng đã bỏ lỡ rồi, chỉ mong đừng để mất luôn nhau trong đời.